Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Hồng Linh và Quy Cường xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến Cần Thơ Radio.vn. Mở đầu là tin từ báo điện tử VOV ghi lại buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam diễn ra tại Hà Nội ngày hôm qua. Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam được nhận món quà là 1 tỷ đồng từ Viettel nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Đây là món quà thể hiện sự trân trọng đối với những nỗ lực vượt bậc của các nữ tuyển thủ tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á để lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2023.
Đây cũng là sự động viên khích lệ tinh thần đội tuyển tiếp tục đoàn kết, phát huy hơn nữa trong các giải đấu trong nước và quốc tế sắp tới. Viettel hy vọng đội tuyển sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại SEA Games 31, mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà. Viettel là chủ quản của Trung tâm Thể thao Viettel, là đơn vị quản lý đội bóng Viettel hiện đang tham gia thi đấu tại hạng cao nhất của giải bóng đá nam Việt Nam, V-League.
Báo Nhân dân đưa tin Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai công điện số 155 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai dán thẻ định danh dịch vụ thu phí điện tử không dừng ETC. Theo đó, thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông tăng cường phân luồng giao thông, xử lý nghiêm các phương tiện đi sai làn thu phí ETC tại trạm thu phí.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam đồng bộ chia sẻ dữ liệu phương tiện xe cơ giới để hỗ trợ quá trình vận hành hệ thống thu phí ETC. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về việc dán thẻ định danh cho các phương tiện và lợi ích của dự án để tạo sự đồng thuận của xã hội. Các nhà đầu tư dự án BOT, nhà cung cấp dịch vụ thu phí được Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn thiện thủ tục liên quan đến hệ thống thu phí điện tử không dừng trước ngày 30 tháng 4 năm 2022. Các nhà cung cấp dịch vụ thu phí khắc phục triệt để các tồn tại bất cập trong quá trình vận hành hệ thống. Đặc biệt, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định sẽ xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị khi xảy ra lỗi kỹ thuật gây ùn tắc khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cũng vừa có buổi làm việc với tỉnh Hậu Giang về tình hình triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn thành phố Cần Thơ - Cà Mau.
Thông tin từ Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, báo Sài Gòn Giải Phóng cho hay, dự án hiện nay đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn và ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn. Về công tác lập báo cáo tiền khả thi, hiện đã hoàn thành công tác khảo sát hiện trường, dự kiến ngày 15 tháng 4 trình Bộ Tài nguyên Môi trường thẩm định. Về việc lập khung chính sách giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn chỉnh và trình thẩm định phê duyệt trước ngày 15 tháng 5. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc thành phố Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài khoảng 109 km, tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 27.000 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe. Dự kiến dự án sẽ được khởi công năm 2022, hoàn thành vào năm 2025.
Còn báo tin tức cho biết Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể với lãnh đạo hai tỉnh Bến Tre và Vĩnh Long về việc dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao thay thế cho phà Đình Khao hiện hữu trên quốc lộ 57.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân hai tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre chỉ đạo tư vấn rà soát, nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng, đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án đầu tư xây dựng cầu. Trong đó, các tỉnh cần đặc biệt lưu ý đến vị trí, quy mô, sự phù hợp với quy hoạch của địa phương. Đồng thời cần dự kiến khối lượng giải phóng mặt bằng, tái định cư, phương án kết nối, quy hoạch các nút giao, bề rộng cầu, yếu tố về phát triển kinh tế xã hội. Hiện hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang đang khẩn trương chuẩn bị cho khởi công dự án. Lễ khởi công dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 3 tới. Như vậy, đến nay tỉnh Cù Lao Bến Tre có hai cầu nối địa phương này với các tỉnh khác là cầu Rạch Miễu nối Bến Tre Tiền Giang và cầu Cổ Chiên nối Bến Tre Trà Vinh.
Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển liên tục của công nghệ và kỹ thuật số, nhiều xu hướng làm việc mới đã ra đời. Trong đó nổi bật thời gian gần đây là cụm từ du mục kỹ thuật số. Đây là một cụm từ chỉ những người thích xu hướng xê dịch, không làm gì cố định tại một địa điểm. Xu hướng này đang ngày càng phát triển nhanh chóng tại Việt Nam, nơi được coi là một trong những điểm đến lý tưởng nhất thế giới cho những người trẻ yêu thích du lịch kết hợp với làm việc.
Theo tin trên báo điện tử VTV, tháng 2 năm 2022, tạp chí The Travel, tạp chí chuyên về du lịch nổi tiếng của Canada, đã công bố danh sách 10 điểm đến lý tưởng nhất cho thế hệ Digital Nomad, hay còn được gọi với cụm từ du mục kỹ thuật số. Việt Nam xếp thứ 8 trên 10 trong những quốc gia được nêu tên trong danh sách này. Là một đất nước yên bình, người dân thân thiện, thời tiết hiền hòa, Việt Nam là điểm đến thích hợp cho những người trẻ ưa thích làm việc tự do từ xa và đam mê trải nghiệm. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin và kỹ thuật phát triển cũng là một trong những điểm mạnh của Việt Nam. Do phải sống và làm việc với thời gian dài hơn một du khách thông thường, việc xin thị thực trở thành nỗi băn khoăn của nhiều người khi lựa chọn trở thành du mục kỹ thuật số. Dù vậy, xu thế này vẫn ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đã làm thay đổi mô hình hoạt động truyền thống của các công ty.
Thưa quý vị và các bạn, áp lực giảm mạnh từ thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày hôm qua, VN-Index giảm 25,34 điểm, tương đương 1,69%, xuống còn 1.473,71 điểm. Theo VOV Online, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX Index cũng giảm 6,97 điểm, tương đương 1,54%, xuống còn 445,89 điểm. Thanh khoản thị trường giữ ở mức cao với tổng giá trị khớp lệnh đạt 38.595 tỷ đồng.
Giá vàng thế giới hạ nhiệt, nhưng giá vàng SJC trong nước ngày hôm qua vẫn tăng, có thời điểm lên đến 74 triệu đồng một lượng. Vào lúc 17 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty PNG niêm yết giá vàng SJC ở mức 70.600.000 đồng một lượng mua vào và 72.800.000 đồng một lượng bán ra, tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua và 300.000 đồng một lượng ở chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước. Cùng thời điểm tại Hà Nội, tập đoàn Doji báo giá vàng SJC ở mức 71.200.000 đồng một lượng mua vào và 73.100.000 đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua vào và 90.000 đồng một lượng chiều bán ra. Trên thị trường vàng quốc tế, giá vàng giao ngay tại châu Á chiều ngày 8 tháng 3 theo giờ Việt Nam giảm gần 15 đô la Mỹ một ounce so với giá chốt phiên đêm 7 tháng 3 tại New York, còn 1.985 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 55.200.000 đồng một lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18 triệu đồng một lượng.
Theo ghi nhận của báo Nhân dân thì hiện nay các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch rộ lúa đông xuân 2021-2022. Theo ngành nông nghiệp, một số địa phương thì mặc dù lúa vụ này năng suất cao nhưng do chi phí đầu vào tăng cho nên lợi nhuận thấp, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân.
Trước bối cảnh giá vật tư nông nghiệp đang ở mức cao, ngành nông nghiệp nhiều tỉnh đã khuyến cáo nông dân tận dụng các phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp để làm phân hữu cơ bón cho lúa, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn nông dân sử dụng vật tư nông nghiệp đúng kỹ thuật. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra kiểm soát vật tư nông nghiệp kém chất lượng, nguồn giống chất lượng cao để phục vụ nhu cầu giống cho sản xuất của nông dân, đẩy mạnh sản xuất lúa theo phương châm 1 phải 5 giảm và 3 giảm 3 tăng. Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất lúa theo cánh đồng lớn nhằm tạo điều kiện cho cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản xuất, nâng cao lợi nhuận cho nông dân.
Theo nhận định của các chuyên gia thì thời gian gần đây vùng đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện hiện tượng sụt lún và sạt lở bờ sông đến mức nghiêm trọng, đe dọa sinh kế sản xuất của người dân trong vùng. Nguyên nhân của hiện tượng trên được xác định từ biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên quá mức của con người. Từ đó, các giải pháp ứng phó hạn chế hiện tượng sụt lún sạt lở đất được ngành chức năng, nhà khoa học đặt ra, cần nỗ lực ứng phó của các địa phương trong vùng. Thông tin này đăng trên báo điện tử Cần Thơ.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, qua thống kê, đến tháng 12 năm 2021, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 621 điểm sạt lở, với tổng số chiều dài là 610 km. Riêng tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang và thành phố Cần Thơ là những địa phương có nhiều điểm sạt lở nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm ở đồng bằng sông Cửu Long. Riêng tại thành phố Cần Thơ, trung tâm đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tiếp tục lập quy hoạch và triển khai thực hiện cơ sở hạ tầng xanh cho tất cả các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cà Răng để thực hiện giải pháp toàn diện cơ sở hạ tầng xanh, tăng cường khả năng chống chịu cho các quận nêu trên. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học cũng cho biết các yếu tố góp phần gây sụt lún sạt lở đất như khai thác nước ngầm, khai thác cát từ sông cần được cơ quan chức năng, những người có thẩm quyền ra quyết định và hạn chế hoặc ngưng thực hiện để giảm thiểu sụt lún sạt lở đất, xác định các giải pháp thích ứng và sống chung với sụt lún đất, hạn chế sạt lở bờ sông. Trong bối cảnh này, những quy định về hạn chế khai thác cát cần nghiêm khắc hơn và thực hiện hiệu quả hơn.
Theo tin trên VTV Online, hôm qua Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Lan, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Đáng nói là người bị bạo hành là cháu ruột 14 tuổi bán vé số ở Cà Mau.
Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip nghi vấn bạo hành trẻ tại một khu nhà trọ ở thị trấn Sông Đốc. Qua xác minh, công an đã tiến hành mời những người liên quan trong clip là bé NKT và bà Nguyễn Hồng Lan lên làm việc. Theo kết quả làm việc ban đầu, T bị cô ruột đánh đập chửi mắng nhiều lần, gần nhất là vào ngày 28 tháng 2 do bé bán vé số về trễ và bị Lan đánh bằng cây tre. Người phụ nữ trên cũng thừa nhận việc đánh cháu T do bé nhiều lần nói dối về việc bán vé số khiến bà phải bồi thường tiền cho chủ đại lý. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và giám định thương tích đối với bé T. Hiện sức khỏe tâm lý bé T ổn định và đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau. Đến nay, vẫn chưa có người thân nào của cháu T đến liên hệ trung tâm nhận cháu về. Theo quy trình, cháu T sẽ được tiếp nhận nuôi dưỡng tại trung tâm nếu chính quyền địa phương xác minh rõ hoàn cảnh hiện nay của cháu T là cơ nhỡ, không người thân nuôi dưỡng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi một điểm báo hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.